phép lạ là cái gì? Phép lạ là cái chất của con người là phép lạ. Tu là phải hiểu nguyên lý. Mà nguyên lý là cái gì? Nguyên lý là phép lạ của càn khôn vũ trụ của trời Phật. Phép lạ là cái gì? Phép lạ là cái chất của con người là phép lạ. Có một lần sống và có một lần chết rồi tiến hóa đi đâu? Con người hiện có sự hiện diện trên mặt đất này, không có một ai có thể chế mình ra được. Phải hiểu cái nguyên lý này thì mới thấy cuộc sống nó vui. Còn hiểu cái nguyên lý này thì cuộc sống không có vui. Cuộc sống chỉ lo về ngoại cảnh và bị tỉnh sờ vì ngoại cảnh. Mỗi năm bị bệnh hết á. Vì thương mại người ta phải làm tốt. Năm nay tôi chế xe này tốt hơn chế xe kia. Năm nay tôi may cái áo này tốt hơn cái áo kia. Rồi rốt cuộc là mình tự phỉnh. Mà bị phỉnh từ lúc chào đời mà bị phỉnh bởi bóng đèn. Rồi quên cái ánh sáng từ bi trong nội tâm. Đó, rồi từ đó là bị lường gạt luôn trong thế giới tranh chấp. Rồi không có thích tâm, không hiểu mình ở đâu đến đây. Chứ mình không phải người thường. Người thường ở đây người ta chế được rồi. Máy móc phải chế được rồi. In hình giả được rồi, nhưng mà chế con người không được. Thì con người phải hiểu cái ánh sáng của mình là ánh sáng tự nhiên. Mình là ánh sáng của mặt đất. Con người chế ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn chế con người. Đừng có lầm tưởng mà bị gạt. Cho nên mỗi lúc mỗi tranh đấu, mỗi lúc mỗi biểu tình là không hiểu. Hiểu nguyên lý là chỉ yên tĩnh, có một cuộc sống an vui và số mạng đầu óc mình được nhẹ nhàng, sống lâu và không tiếp tục bị tư lương gạt và để cho người khác hiện ra nữa. Cái gì họ nói cũng hay, nhưng mà chính họ chưa biết họ. Mình tu cái phương pháp bồ đề này là mình biết mình nhiều hơn. Càng biết mình nhiều hơn, càng thương yêu mình nhiều hơn, càng thanh lọc mình trong cơ thể nhiều hơn, thì càng hiểu sắc con người. Thì hiểu rồi đó, sắc con người là một phép lạ. Phải hiểu rõ mình là chân lý của vũ trụ, một khả năng của vũ trụ. Mình có toàn bộ nội khoa tâm lý ổn định. Nếu mình thông cảm thì mình biết hết. Còn những người không hiểu lấy mình và không thông cảm mình thì cái tâm lý nội khoa loạn lạc. Loạn lạc là đâu? Do con mắt nó tỉnh, do lỗ tai nghe mà theo, do cái miệng hứa tầm bậy thì làm tầm bậy, thì sinh làm cho cái xã hội bất ổn. Thì đến nỗi thuốc kê, thuốc hại thân mà họ cũng dằn nhau hút để hại lấy họ. Họ cũng có tự thức và không thấy cái cuộc sống thanh nhẹ tự chủ an vui của chúng nào lầm lạc vô cùng. Cho nên tu vô vi là văn minh, con người văn minh, làm cái khối óc thanh nhẹ, thể xác thanh nhẹ, nghe được hiểu được cái nguyên lý sinh tồn của con người là bất diệt, không có ai chết hết. Nếu chết tại sao mặt đất người ta càng ngày càng đông? Xác chết hồn cũng đã chết. Cho nên lúc còn sống thì tư tưởng của chúng ta phải hướng thượng. Tin Chúa phải hướng thượng về Chúa, sống với Chúa hàng ngày. Tin tưởng Phật phải sống với Phật hàng ngày. Chúng ta đã có một phép lạ thể hiện ở trần gian là cái xác của người. Được đầy quyền ăn nói, ăn đầy đủ đủ quyền nói, đủ quyền nghe, đủ quyền nhìn. Là một phép lạ của trời đã ban rồi. Mà chỉ có thực hành khai mở cái chân lý sống động trong tâm của mình mới thấy cuộc sống vui hòa với tất cả mọi người. Không có sự cạnh tranh vô lý và làm tổn thương tâm thức của mình, bệnh hoạn. Thì nhiều người bệnh hoạn mà không biết tại sao tôi bệnh, cho nên phải vô nhà thương còn suy nghĩ không hiểu tại mình làm mình bệnh rồi đổ thừa cho bác sĩ. Chết rồi, bệnh cũng quần bệnh. Ta chết. Cho nên con người chết trong nháy mắt chứ không có phải là lâu đâu. Tại vì không hiểu lấy mình, còn hiểu lấy mình, hiểu được nguyên lý vô chân, không có ai chế mình ra được. mình ôm lấy cái hồn để sống, cái hồn mình là thanh nhẹ. Mà muốn biết cái đó phải biết tha thứ và yêu tất cả. Quần áo, ăn mặc đều là nhân loại hỗ trợ cho mình. Mình phải biết yêu nhân loại. Không có gì cách, không có kỳ thị. Mình kỳ thị người ta là kỳ thị mình. Mình hòa ái tinh thần với tất cả mọi người thì mình sống trong tình trời thanh nhẹ, đi đâu mình cũng thông. Đó là cái chìa khóa đi khắp càn khôn vũ trụ. Phải hiểu cái nguyên lý mới có sự sống. Còn người sống không biết nguyên lý, không cảm thông là con người sống mập mờ, nghe đâu theo đó, rồi tự lường gạt và tự phỉnh mình mà thôi. Trong một chiếc người không hiểu cái sao chết trong mình được một cái sống và mình được một cái chết. Thì đó là trời, Chúa trời Phật đã định rồi. Một cái sống là để học hỏi, mà học hỏi cái chiều hướng thanh nhẹ để tiến qua tới vô cùng, là phải hướng thiện, phải giúp đỡ mọi người. Còn hướng hạ tranh chấp thì cuộc sống vô lý, kết quả không có, phần hồn cũng bị mất luôn. Cho nên ở thế gian trong từ điển có đề rõ ràng là có con ma. Xứ nào từ điển đề có con ma là xứ đó là có con ma, là vì cái energy của nó hướng hạ, cái điển nó hướng hạ tranh chấp thì lúc đó nó chết rồi, nó dồn ở trong cái gan. Khi mà nó chết rồi, cái phần hồn nó chỉ xuất dưới bàn chân thôi, không có được lên trên đầu. Cho nên cái phương pháp của vô vi là khai mở bộ đầu. Cái pháp là tôi biết chắc chắn là tôi phải chết, nhưng mà cái lúc chết là cái xác tôi chết, cái hồn tôi không chết. Thì lúc nào tôi mà lìa xác là tôi cũng ở trong cõi thanh nhẹ. Cho nên mọi người tu học bất cứ đạo nào cũng phải hiểu cái nguyên lý mới tu, hiểu cho rành rẽ. Mình là một ánh sáng trên mặt đất này, trong hai đồ bỏ đừng kỳ thị mình. Mà tin theo một vị nào đó là tức mình không bao giờ gặp được vị đó và không giúp được mình, và kể cả xác hồn cũng tiêu luôn. Mình phải tự tin lấy khả năng của mình ở trong vũ trụ này, khai thác khả năng của mình trong vũ trụ này, mới tìm thấy cái chân lý sống động hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Trời Phật là một, sức mạnh của chúng sanh nó đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Cho nên ở đời này nhiều người xưng danh tu hiểu đạo lý, nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc là tâm thân không ổn, không yên. Đợi giờ mới đi tu là trời. Lúc nào chúng ta cũng tu, lúc nào chúng ta cũng sửa tiếp. Cho nó êm nhẹ, cho nó hòa đồng, cho nó cảm thức mọi sự việc, cho nó quán thân, thì nó không có sự đòi hỏi gì. Tâm thân nó nhẹ nhàng, và trí óc nó mở mang. Một là nói nó là một giá trị sống động, không bao giờ làm phiền lòng của người, là giải mở sự buồn phiền trong tâm thức của con người. Lúc nào thì khai triển đi lên mới giải được cái tánh hư tật xấu, mà mới đè nén để chữa tánh hư tật xấu không được, nó càng sâu hơn. Càng ngày càng hướng thượng giải mở ra thì nó mới dẹp được cái tánh hư tật xấu. Cái tánh nóng của mình là tại dồn cục lên cái nóng, thì mình giải mở thanh nhẹ không còn nóng nữa. Lúc đó mình thấy vui quá, thấy thiên hạ có của mà không biết cả của gì, của thanh tịnh. Ai cũng có của thanh tịnh, mà một khi mình lui về thanh tịnh thì mình mới có từ bi. Mà cái từ bi mình sáng lên đó, mình ban cho người khác, cho mình cũng có chịu. Bởi vì mình có vốn rồi vốn đang liên hệ với Đại Phật. Tất cả loài người đều có, nhưng mà họ bị giam ở trong cái xác khép kín, họ không thấy cho ánh sáng được. Cho nên quý vị thấy nhiều người đau khổ, chết bị thương, tự nhiên cái tâm từ bi nó phát triển, muốn cởi áo cho người ta, muốn lấy tiền giúp họ, làm cho họ hết đau khổ. Đó là căn bản từ bi. Phương pháp luyện vô vi này là để giải mở cái nghiệp tâm, cái tâm từ bi nó thế. lời nói chúng ta tâm lặng và hỗ trợ cho mọi người tự tu tự tiến thì cái xã hội nó mới tốt hơn. Xã hội là do khối óc của con người, khối óc của người minh mẫn thì xã hội mới tốt. Khối óc của con người không minh mẫn, tranh chấp là cái xã hội là không tốt. Ở thế gian ai cũng đòi bình quyền mà nó có sẵn bình quyền tự vi mà nó không chịu sống trong bình quyền tự vi. Lãnh vực tự vi là bình quyền của nhân loại. Nam nữ bình quyền là lãnh vực tự vi. Tha thứ và thương yêu. Nam nữ đều có cái quyền tha thứ và thương yêu. Đó là bình quyền. Mà không biết tự đòi bình quyền gì nữa. Tranh chấp gây lộn, giết hại lẫn nhau, phá hoại xã hội. Còn công tốt lành. Cho nên mọi người phải ý thức và phái thông lấy mình, nhìn lấy chân lý của mình để mà sống. Thì tỷ phú cũng có bạn. Tỷ phú cũng chỉ mong muốn có sự bình an mà thôi. Nhưng tỷ phú ở thế gian này tôi không thấy ông nào bình an hết. Ăn nhiều, chơi nhiều, ở sung sướng, rốt cuộc bệnh nhiều vô nằm nhà thôi. Người nghèo mà hiểu được trời Phật đó, người đó giàu hơn kỹ đó. Người đó bình an, người không có đua đòi, và không có tham lam, mà không hại cơ thể, không đòi món ngon vật lạ để che ép cơ tạng của mình. Khi hiểu được trời Phật thì mình sống trong cái nhiều pháp thanh khí của trời Phật để phát triển, thì tự nhiên mình được sống lâu và khỏe mạnh, vui hòa với tất cả mọi người. Đó là luật tự nhiên và siêu nhiên đưa đến sự sống động vô cùng bất diệt, thì cái hồn ta mới trở lại kiên thân bất hoại, ký chí sắc đáng. Thấy rõ rồi là ta chỉ một cuộc sống và một cuộc chết mà thôi, thì cái hồn ta hiểu được là ta chỉ giải thoát, thì lúc chết lúc nào cũng minh mẫn. Biết thương mình mới biết thương người. Tu là biết thương mình, khai mở mình, giải tỏa nghiệp tâm của mình, rành mạch nguyên lý từ bi, thì mình thấy rõ chân lý không bao giờ thay đổi, nằm trong thức từ bi. Lúc đó mình sáng suốt, lúc nào mình cũng là được hưởng nguyên khí mạnh khỏe của tự nhiên và siêu nhiên. Không có gì kêu bằng đau khổ. Việc làm ở đời thì mình lành lạc có một chút thôi, tình tiền duyên nghiệp nó buộc đạt không được thở than. Thì cái ý muốn của người tham lắm, làm con gà ngon thì muốn ăn hết con gà mà ăn ra cho hết. Ai không muốn làm vua thế gian mà mấy người được, không nghĩ chuyện đó. Và sự thật mọi người là vua. Cái hồn sáng suốt là vua của cái tiểu thiên địa này. Cái cơ thể này có tim, gan, tỳ, phế, thận, có năm bộ phận, có năm màu khác nhau. Mà chúng ta không thanh tịnh làm sao thấy được cái năm màu khác nhau ở đó. Và bây giờ ông trời cũng mở con mắt cho chúng ta cho thấy trong này có, ngoài này có. Trong này có ánh sáng mới nhận định được ánh sáng bên ngoài. Trong này có cái màu sắc đó mới nhận thức được cái màu sắc đó. Nó có hết, hai cái nó hợp là một. Nhưng mà chúng ta quên mở cái thức hòa đồng, rồi tưởng cái kia nó lớn hơn mình. Chứ đây là một phép lạ hiện diện trên mặt đất là con người. Con người xây cất bất cứ cái gì cũng làm được hết. Hiện tại căn nhà này cũng do con người mà làm, chứ không phải khi không nó nổi lên. Cho nên cái óc của người là quan trọng nhất. Cho nên tu cái pháp làm sao làm cho cái óc ổn định, cái thân bình an, giải tỏa được khí, thì cái sự dâm ô đua đòi nó sẽ ngưng tích khắc, vì nó hướng thượng, nó thấy có dư thừa bố thí thay vì nó đua đòi, thì lúc đó cuộc sống mới là sống động. Nghèo mà vui mới thật là vui, chứ giàu mà buồn là đâu có vui. Thiếu người giàu buồn lắm, nhà việc nhiều, lo cho nhiều, rốt cuộc buồn không chứ không có vui, khổ không có sướng.
Chứ bữa nay là buổi chót, tôi cũng sắp ra đi. Tôi được gặp tất cả các bạn ở nơi đây. Thì những con cuối cùng có gì thắc mắc về cuộc đời hay bất cứ đề tài nào muốn hỏi tôi, sẵn sàng trả lời cho trước khi tôi đi.
Nếu nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo thành cái việc đó, thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn thì không muốn hại người ta, thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó. Cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra, thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm phá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết tôi, đó là tôi phủi tay, không. Nó phải chạy trở lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy. Nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặp lại cái sự kiện đó.
Bây giờ qua tâm thức. Tâm thức là gì? Xin thầy nói đi. Tâm thức, tâm hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc, thì chúng ta không có tranh giành làm gì. Của ở thế gian ai là không tham, nhưng mà của thiên cả địa, chúng ta thường nghe nói của thiên cả địa, mình chưa thấu hiểu cái nguyên lý của thiên cả địa. Hiểu được nguyên lý của thiên cả địa là của một cộng rau cũng trời đất ban chiếu hình thành. Rốt cuộc chúng ta ăn rồi, ăn được cộng rau rồi, còn phải trả lại mặt đất, không có giữ được trường lâu dài trong cơ thể chúng ta. Thì những của cái mà chúng ta có một thời gian rồi cũng phải mất. Hiểu được định luật đó thì không có đau buồn. Chuyện của thiên cả địa là đương nhiên phải trả, không có gì phải lo. Dù gặp người tham suốt dịch thế nữa, chúng ta cũng thấy rõ trước kia chúng ta đã tham hơn người thay dịch chúng ta. Thì tham tâm hơn. Thưa Thầy, còn kiến thức là gì? Kiến thức là thấy rõ và hiểu rõ, kêu là kiến thức. Thấy rõ sự việc đó và hiểu rõ nó từ đâu đến. Rất khỏe đẹp hơn. Thưa Thầy, còn thần thức. Thần thức là có đủ tinh thần lực lượng cơ tạng đầy đủ, khỏe mạnh, giữ khí đầy đủ, tự nhiên mới hiểu. Hiểu rõ cái sự việc đó mới là thích. Còn hiểu những chuyện hiểu một góc tư cũng nói tôi hiểu không hiểu hết đó. Hiểu hết mới là thích, còn hiểu chưa hết chưa có thích được. Vẫn còn mê lầm thì chưa thích. Thì chúng con có đi học, thì có trung học, đại học, rồi cao học. Còn về đại vô vi thì chúng con cũng có những khi trình độ tu vi. Có một gì tụi con nghe được ba thầy giảng là đường hướng vô vi cũng phải đứng, có nghĩa là tập trung hai chân mày là lần điểm đứng một chỗ và trung tâm chân mày, rồi sau này cái lần điểm nó rút đi lên thì nó đi lên trung tâm bộ đầu mà chủ ở đó một thời gian, rồi nó sẽ bay là nó được rút đi lên trên, lên trên, rồi nó chủ trong thanh điện. Sau đó qua cái thanh điện được đầy đủ, hình dáng phần hồn thanh nhẹ sẽ đi bắt đầu đi học đạo bằng cách tinh thần, rồi biến hóa, rồi đến hòa tan. Xin thầy liên giải vấn đề đó.
Chúng ta phải từ giai đoạn một, tu 3 năm mới thấy tánh của mình. Cái tánh mình tập sâu của mình vừa mới vừa tu
chưa thấy được, 3 năm sau thấy cái người tập sâu của chính mình. Mà không chịu sửa là càng ngày càng gia tăng. Mà thực hành phương pháp càng ngày càng yếu đi. Nếu siêng năng thực hành sẽ càng hiểu hơn. Lúc đó thì minh tâm, chí tâm, sửa mình mới có việc làm, sửa mình mới tiến hóa tới vô cùng, sửa mình mới đạt sự thanh nhẹ, sửa mình mới xây dựng được nền tảng từ bi tâm thức. Cho nên nhiều người tu thét rồi thấy trời tấn cứ sống mà, thấy rõ ràng. Rồi mới thấy thì thánh tôi xấu quá, hàng thì vợ tôi chê, mà xã tôi chửi. Tại vì thánh tôi xấu quá. Chính mọi người tự nhiên nhận như vậy. Người con có phương pháp cho người nhịn nhục chừng, hành pháp để đạt cái sự nhịn nhục. Nhịn nhục tới ta tối đa hiểu sự sai lầm của chính mình nhiều hơn. Người hãy bị gọi lắm một chuyện với chính năng không bao giờ hiểu. Cho nên nhiều người làm thầy nhưng mà gia căn vẫn lộn xộn, không có yên. Nhưng do đó thì mình thấy cái nền tảng đạo đức của họ không có, nên gia căn bất ổn. Thế ra thấy vậy thì cái gì cũng ghi chép hết. Làm đúng làm sai thấy rõ ràng. Nhìn những gia đình là một bản báo cáo rất rõ là người có đạo đức gia đình khác, người không có đạo đức gia đình khác. Còn cái điên loạn, si mê lộn xộn, đó là hình thức phạt cho họ thức tâm. Nhưng họ tưởng họ hay đâu có sửa được. Còn ba qua đi về đạo nữa, gia đình bất ổn còn ba qua về đạo gì nữa. Đạo là quân bình nhưng chưa quân bình làm sao đi về đạo được. Ở này, ở đời này có những người như vậy. Đúng gì cú đau đớn nó mình chưa thích sao. Mình bằng lòng tu vô đi một thời gian, mình thấy rõ hạ mình xuống. Nhìn nhận sự sai lầm của mình thì nhé mắt có thể tiên qua hơn người thường.
Dịp thứ xưa thầy, con nằm mơ thấy mình bay cao, mà một tay của một người nam cởi trần, ngực to như hộ pháp bay cùng. Như vậy có phải là vía dẫn đường hay không? Vía to hay nhỏ? Tại sao to? Tại sao nhỏ?
Ở cõi thấp thì thấy to, mà xuất đi lên trên cõi cao thì rất nhỏ, không có thể to.
Thì kính thưa Đức Thầy, Thầy bảo con phải cạo tóc cho sạch mỗi ngày, mà con để tóc ra một chút, như vậy con có bị khảo đảo hay nhồi quả gì hay không? Con cảm ơn Thầy.
Tóc là cảnh bã của máu, đó là trực khí. Mà nếu dứt khoát dẹp trực khí thì tâm tư nó sẽ xa lạc. Để tóc phải trải cho đàng hoàng, mà không để tóc là phải cạo cho sạch sẽ. Đó là nhiệm vụ trách tự của người tu.
Yes, cảm ơn thầy. Kính thưa Thầy, Thầy nói đây là khóa sống chung cuối với bạn đạo Mỹ. Như vậy, Thầy sẽ tu dẫn hay Thầy sẽ đi đâu? Chúng con mong Thầy sống lâu trăm tuổi. Thầy đã gia tăng tuổi thọ cho bao nhiêu người, thì Thầy cũng tự gia tăng tuổi thọ của Thầy có được hay không? Con cảm ơn Thầy.
Bạn đạo đã gia tăng tuổi thọ tôi hàng năm. Sinh nhật lúc nào cũng cầu cho tôi sống được lâu, gia tăng nhiều quá. Nhưng tại sao ở đây là chuyện cuối, một kỳ tổ chức càng ngày càng đông, phải có trật tự chung. Mà muốn có trật tự chung thì phải có sự tôn hào gì. Tôi tuổi càng ngày càng lớn, tôi thu gọn lại một năm có một cái đại hội và có một cái thiền ca. Đời phổ biến về đời cũng có, về thực hành, về tâm linh cũng có. Chúng ta tiếp tục phát triển về tâm linh và đem đạo vào đời cũng có. Một năm một lần là đủ rồi. Các bạn có dịp rảnh rỗi chia và cảm thấy được điều hay lẽ phải, lúc đó chúng ta sẽ có cơ đóng góp cho chung. Còn đi lễ tế thì tôi bây giờ không có thể đi được nhiều. Lớn tuổi rồi. Các bạn thấy tôi viết 1-8 hàng đêm, và nơi này thay đổi tới nơi kia, rồi thấy phi cơ nó bay lầm rầm trên trời. Cũng mệt, không ngồi gì thân xác của tôi, thành càng lớn. Phải bớt lại công việc, mà gom lại điểm chánh. Rồi mọi người cố gắng tu hướng về điểm chánh mà phát triển, tâm hiến cho nhân loại ở tương lai.
Dạ, xin cảm ơn cái này. Kính thưa Thầy, khi Thầy quyết định phá chót cho phàm đạo Mỹ Quốc thì có phải là đàn con lớn đã đủ cánh bay một mình rồi không? Theo vòng quanh thế giới, Thầy sẽ quyết định khoa học kế tiếp, vậy thì phá chót ở đâu? Con cảm ơn Thầy.
Thì mỗi một năm có một cái đại hội và một thiền ca là đầy đủ rồi. Khoa chót là tôi không còn đi lễ thể nơi này nữa nọ nữa. Tôi gom về mỗi một năm một lần cho bạn nào có rảnh rỗi có thì thiền và dành dụm để đóng góp cho chung đúng lúc hơn.
Và tiếp theo xin có những câu hỏi, xin Thầy minh giải. Kính thưa Đức Thầy, thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một đệ tử hỏi Ngài, sau này khi Phật đã diệt tịch, thì chúng con lấy gì để tu cho đúng? Đức Phật trả lời, là lấy giới luật mà theo. Bây giờ chúng con xin mạo muội bắt chước người xưa, kính xin Đức Thầy cho lời giáo huấn để chúng con noi theo.
Hiện tại bản đạo vô vi đều có giới luật. Các bạn có một cơ thể hít thở rõ ràng, sống động, mà thực hành nguyên khí của trời đất tiến lên trên, thì tâm thức nó khai mở, thanh nhẹ. Nếu các bạn lo về chuyện thế gian động loạn, thì đến đó các bạn khó thiền. Thường thường muốn thiền 2-3 tiếng là ngồi được, nhưng mà đêm đó thiền 5 phút cũng không xong. Là mình rước trượt thay vì khai mở hướng về thanh. Thấy rõ ràng có giới luật, diễn quan mới là giới diễn quan. Rõ ràng chúng ta tiến vào diễn quan có giới luật, nếu một chút ô trượt bị rước xuống liền. Khi mà hạ tầng công tác, lưu điển là không làm việc ở trên ốc, mà làm việc ở dưới dục giới, tham gia.
Để tiếp này, con xin đọc tiếp những câu hỏi mà các bạn đạo trở đến Thầy nhờ Thầy nuôi dạy. Kính thưa Thầy, đôi lúc niệm Phật con có cảm giác niệm tin không có đặt ở trước ngực mà đặt ở đỉnh đầu. Xin Thầy minh giảng. Cảm ơn Thầy.
Tôi rất tốt. Khi tôi chuyển kia như vậy, tôi niệm Phật, rồi nó đập ngay chỗ đó, tôi biết tính làm sao. Chưa 12 giờ tôi chạy xuống lý lòng chưa. Tôi kêu ông bác sĩ coi cho tôi có điên không, mà tại sao tôi niệm Phật nó ngay chỗ này. Ông lật sách nó, sắp đi học không có mà niệm Phật nhảy vô đó. Là cái đó sắp lộn coi tôi ông bữa sau ông ấy lộn mà tôi mới giải ra tôi nghe chỉ cái pháp là tu. Từ khi con mình thấy tự nhiên mình niệm Phật đem đây nó nhảy thì chắc là mình tiến rồi. Phải tìm bác sĩ coi sao để là ông chỉ mình là lộn mà.
Cái này chúng con ở Toronto, bữa nay con có thể hỏi thầy một hai câu việc thôi. Thầy nói là cái pháp luân thường chuyển và cái pháp hành của mình, nó sẽ khai mở những việc đạo và nó sẽ tiếp thu được luồng điển của vũ trụ. Và lúc đó mình sẽ được cải đổi những tất cả những cái gì nghẹt và mình lập lại trật tự. Nhưng mà như vậy thì đâu có cần mình phải nhẫn nhục, phải thành. Phải nghĩa là phải đè nén cái lòng của mình trước những cái thử thách, bởi vì nếu mà mình hành đúng thì tự nhiên nó thay đổi. Chứ tại sao lại phải nhẫn nhục, rồi phải đè nén, rồi phải tha thứ và thương yêu?
Khi thiền là đã nhẫn nhục và tha thứ và thương yêu. Nếu anh không biết, anh biết được cái tánh anh sân si buồn tối, anh mới bước vô anh hành thiền, là anh đã nhịn nhục và tha thứ cái hành động của anh. Anh thương yêu anh mới xây dựng cho nó quân bình. Đúng cái pháp này là kêu thiền nhiều. Phải nhịn nhục, tha thứ và thương yêu. Và mình cộng với cái nhịn nhục, tha thứ, thương yêu của tình đời thì cái mức tu mình chuyên mau hơn. Bởi vì mình đã khép mình rồi. Hồi trước tôi nhảy cha cha cha, mà bây giờ tôi ngồi như vậy tôi nhịn nhục lắm rồi. Sao cái tuổi này nó hại tôi, nói bậy rồi người ta chửi. Bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển cho nó hòa đồng. Thấy không? Chữa nó. Thấy không? Mà anh tha thứ nó mà anh mới đem của trời vô sáng giúp nó. Anh thương nó, anh mới xây dựng cho nó. Thật sự tha thứ và thương yêu, nó là lệ thuộc của anh. Mà hành động của nó là giết anh bất cứ lúc nào. Anh thấy không? Nói cái tập dê thôi à. Thấy không? Mình thả lỏng nó làm bậy cái bỏ tù. Phải không? Nó giết nó bỏ tù anh lúc nào. Nhưng mà anh kiềm chế rồi, anh tha thứ nó, anh thương yêu nó, anh xây dựng nó từ cái tâm tối đi tới chỗ sáng suốt. Từ cái hỗn ẩu trở nên khôn ngoan và cứu độ. Thì những người tu vô vi là trong cái hành động nhịn nhục, tha thứ và thương yêu. Còn cái chuyện đời thì mình phải làm vậy để mình thực hiện cái công năng ở bên trong. Còn nếu mà mình không lấy quán làm ăn thì sẽ trở ngại nhiều quá. Tánh đời mình có mà. Nó chửi tôi mà ông Tám kêu tôi không chửi lại. Tôi có cái pháp rồi. Tôi làm nhiều hơn. Tôi nhìn đi. Tôi mở. Thay vì tôi đem vô mà bây giờ nó chọc cái tôi phải đem ra. Rồi bữa sau tôi kéo vô lâu quá. Bây giờ tôi nhịn nhục nó đi, để tôi ở trong này tôi cải tiến, tôi quét cái sạch ra. Cũng rước rác nè. Cho nên đời đạo trong chút. Đời là nó giáo dục mình, hoàn cảnh nó giáo dục mình. Con rẹp nó cắn nó cũng vậy anh. Thấy không? Con mũi nó cắn nó cũng vậy anh. Con ruồi nó bò trong con mắt nó cũng vậy. Cho anh thấy rõ một phần cuối cùng ác ý của nó là phá hoại, tới cục cũng phải đi phá hoại. Tranh chấp phá hoại là phá hoại. Thấy chỗ đó không? Cho nên mình thấy rằng trong cái tâm của mình còn ác hơn con ruồi con muỗi. Bây giờ mình bắt nó tu, mình tha thứ cái tội nó, bắt nó tu cho đáng. Tôi không thích rồi, tôi biết cái tánh rồi, tôi muốn giết tôi liền. Không, bây giờ tôi tha thứ để cho mày tu tiến nữa. Dạy lục căn lục trần, dạy vạn lần trong cơ tạng phải đồng thức tiến lên mới thấy từ bi là sức mạnh. Thì nó nằm ở trong cái pháp thôi.
Vì hôm nay nhà mình không thể bùa mà phải bùa cho cái cô đó đúng giờ đó, ngày đó bị nhức đầu. Thì nếu mà cái số cổ không bị nhức đầu,
ông phải nắm cái số của đó rồi ông mới tụng niệm. biết không? Không phải cái ngày sanh tháng đẻ cái tử vi của đó đó. Rồi cái ông tụng niệm, rồi trong lúc đó là ông mượn cái ngũ hành. Ngũ hành nghĩa là nó thờ, nó phải thờ ngũ hành nó mới làm được cái đó. Có cái bàn thờ thờ ngũ hành nó mới làm được cái đó.
Cho cô đó tới lúc đó không bị nhức đầu thì ông thầy đó làm sao bị cái chuyện nhức đầu thì nó không nói, nhưng mà có nói chuyện như bộ yêu.
Bộ yêu nó có nhiều người làm được, nó đương thờ làm được. Bây giờ anh đương thờ đó, bây giờ tôi học cái bộ làm cho anh yêu cô kia đó, nhớ hoài mà cũng được. Mà tất giờ một ngày nào suy rồi ông thầy mới kêu mà anh phải nuôi ngải đi. Anh hiểu không? Ở Việt Nam có nuôi ngải đó, thì tháng nào anh tới nuôi tới đúng lúc đúng ngày, có cái tháng xui của nó, cái ngày xui, cái giờ xui, làm nó bệnh.
Con nói ví dụ con không có duyên nợ với con đó, mà là một người nào đó cho bùa cho con đó, mắt con phải yêu con đó, mà cho là cái số con không có dính dáng với con đó, thì ông thầy ông cho bùa yêu rồi cái con đó yêu con yêu con đó, rồi như vậy là
không, cái số nó phải có dính dáng. Cho nên ông thầy luôn luôn ông nói ông lấy cái ngày sinh tháng để cái ngày nào nó hạt như đó. Mấy cái bí mật này là tôi biết hết, chính ông Tư có làm. Mà ông cho biết hết là cái bí mật mánh lớn nó như vậy đó, chứ không có gì hết bạn ơi.
Ta trồng cái loại mà ngải yêu đó chẳng hạn. Thì cái điều mà ví dụ như khi mà mình đi qua một cái cô nào đó, mình đụng vô cái cô đó mà phải cho cái cô đó tiếp xúc với cái ngải đó, thì cô đó yêu mình. Như vậy trong trường hợp đó đâu có phải là cái số đến cái lúc đó đó cô đó yêu mình thì mình bỏ cái đó cô đó yêu, mà cái đó là do tác dụng của những cái gì đó mà gọi là mình không thể nào biết được, tạm nói là hiền bí đi, thì cái đó đâu có phải là
cái hiền bí đâu, cái ngày giờ của cô đó.
Anh có số để anh mới được ngại, rồi anh có số để anh mới đi đến đó mà anh mới gặp cô đó đứng đó, nhưng mà nó cũng không có số được.
Nếu mà anh nói vậy này, con ngại tôi làm cô đó yêu, những minh tinh nữ minh tinh nổi tiếng thiếu gì tỷ phú nhân yêu yêu
tập cái đó đi, nó không có biết. Dạ, nó không có đúng cái môi trường mà cái đó đó chỉ có hình như nào nó phát triển nhiều ở Á Đông nhiều hơn là nó phát triển ở Đông Nam
bên Tây phương không.
Dạ có, dạ, có đồng ý không, đồng ý có, là vì con muốn nói ở cái chỗ là giữa tác động đó đó mà đặt vấn đề số, thành để con nghĩ là con không biết là cái số đó có thể đúng hay không, số hay thì có, nhưng mà những cái chuyện mà như vậy thì nếu mà gồm hết tất cả mọi sự kiện trải ra đó đều gọi là số, thì cái điều đó không biết là đúng hay không.
Nếu mà làm được á thì nước này hại nước kia, ta lấy mắt sân xuống ở người kia được á, nhưng đó anh hiểu rồi.
Đúng như bây giờ con nói là bây giờ con gặp thầy ở đây như vậy có phải là cái số không, nếu mà thầy kết luận nó về số
là không phải số kia gì đó. Cái số là khác, số là căn cứ của sự duyên căn của mọi người.
Con có thể hỏi thầy câu này, mà cái câu này bây giờ câu rốt ráo, mà con xin thầy giải cho con cho thấu. Tại vì nếu mà thầy giải cái kiểu kia thì con không thể nói thấu được. Con thắc mắc là tu tới đâu thì được gọi là giải thoát, bởi vì tu như thầy thì vẫn còn bị những cái bề trên chi phối.
Thì tu giải thoát dễ lắm, dễ hiểu lắm. Hồi trước cái tánh kỳ cục cọc cằn ngu muội ồn ào đậm loạn, bây giờ mình vượt hết mấy cái này là mình giải thoát được cái lớp này. Vì sự giải thoát là vô cùng, anh hiểu chưa? Anh qua được giai đoạn này là anh thoát được giai đoạn này. Nhậu nhẹt chơi bờ bây giờ hết rồi, từ trong bị lửa anh thoát ra. Thấy chưa? Từ sự động loạn anh tới sự thanh tịnh. Từ sự nung nấu trong si mê trong thể xác này anh thoát khỏi sự thể xác. Anh không còn sự si mê động loạn và tỉnh thờ bởi sự ai nữa. Nếu anh còn nuôi si mê thì người ta bảo bùa là hại anh được á. Ví dụ vậy, người ta cho anh nữ cái mùi dầu thơm là anh thích mùi dầu thơm đó anh theo. Nhưng mà bây giờ đem mùi dầu thơm đó hết, anh nói không có nghĩa lý gì vậy. Anh quán thông được hết đó, kêu bằng giải thoát. Đi tới chỗ quán thông mọi sự việc để làm cho mình ổn định, kêu bằng giải thoát. Hiểu chưa? Và mình mới thấy rõ cái nơi ăn chốn ở từ xa xưa của mình. Mình có quê hương, có chỗ làm việc. Thì cái đó không có thể chứng minh được, chỉ hành giả hành mới đi tới được. Anh hiểu chưa? À, giải thoát là mình phải qua từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chứ không phải giải thoát thì dù gì tôi bỏ cát này tôi đi bên kia, cái đó là thật lắm đâu. Có được, anh muốn học cái đó qua ông công học thiết á, làm nó ổn chứ phải đi rồi. Đi đâu? Tôi cũng về. Và lâu thôi ra bị chúng đập về mang bệnh lúc này nó cũng còn. vì không phải trình độ cố gắng của mình mà nhờ tha lực dẫn đến mình. Cái đó có chứ.
Ở mình đã Đức Phật có trong kinh sách nói Đức Phật tu 10 đời 9 kiếp hay 5 kiếp rồi trước là con tin tại đó. Rồi ông sinh ra thì cũng là sát tạm như mình. Và Đức Phật chỉ thiền định 49 ngày thì đắc quả Đức Phật. Rồi sau đó truyền là nhiều người. Những người chỉ cần nghe Phật dạy luôn là đắc quả đắc hạn. Ngộ đạo là đắc quả đắc hạn, đắc quả Atula là đắc luôn. Thì con không biết như vậy là nó ra làm sao.
Thì bây giờ mình đã có hành nên biết. Bây giờ ông Phật Thích Ca, ông niệm đó ông hành 49 ngày mà mình chưa hành cày mà ngày nào mình cứ lý luận là ông làm vậy rồi làm sao? Khi nào làm sao? Mình cứ ôm cái chữ sao mà mình đứng lại thôi. Hiểu chưa? Mình chưa có hành một ngày nào hết mà mình muốn giải thoát. Mà mình chưa có làm được, mình làm có cái tâm Phật mà mình chưa thực hiện như ông Phật. Mình muốn thành ông Phật sao được? Cái đó là một cái biện thuyết vô lý và không có đi tới hữu ích cho chính mình và làm cho mình bơ phơ. Tại cái chương trình nào không thành, muốn cái nào bước tới, đi đi. Thấy không? Bước tới, làm đi. Để thấy. Thì bây giờ anh ra đây cái chương môn nào anh thấy này kia cái nào anh vô máy nó chạy rầm 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 rầm, nó nhức đầu quá tôi không làm, anh vô đi, nó làm được.
Cái vấn đề tôi không nói là để chọn.
Chọn sao được?
Để, chẳng hạn như bây giờ tôi theo Chúa, tôi theo Đạo Phật. Đạo Phật thì có một tông, hay là tôi theo Đạo, tôi tụng niệm, tôi theo.
Đạo á. Nó không phải món quà cho anh chọn đâu. Đạo là do tâm. Anh qua khổ, anh thức tâm thì mới thấy là đạo trong tâm. Cái đạo không phải cái bánh anh mua đâu. Tôi nói thiệt cho anh biết á. Cho nên tu hoài không có thấy gì hết. Đạo là cái tâm anh. Anh chỉ biết rằng anh ở đây tạm rồi, anh sẽ giải thoát là anh sẽ phải chết khỏi cái thể trạng này. Quan trọng là chỗ đó, anh không thể cứu anh. Bây giờ nếu anh chọn cái gì, anh chọn cho anh sống đời đời được không? Không có. Phải chết. Chết rồi anh đi đâu? Anh nhìn ra không? Thì anh khi anh hiểu cái lý đời sơ sơ thôi, tôi quân bình là tôi được đi nhẹ, mà tôi động loạn là tôi bị lạc.
Và kéo xuống. Thì chẳng hạn như vậy, con mới đi xa, nó hai pháp, pháp của thầy. Thì thầy bảo không kia không kỳ, chỉ làm
thực hành thôi.
Thực hành thôi, rồi như pháp nhập hành, thì phải quát niệm. Rồi kia thế này, kia thế kia, kia này, kia nọ. Thì giữa hai cái, thì một người bảo, cái tu hành thì thành tiên, một cái tu hành thì Phật. Thì
bây giờ giữa hai cái
con chọn
cái nào? Thì có tâm tiền của anh. Dạ thì bởi vì anh chọn anh bây giờ. Bây giờ nghĩa là bây giờ làm người mà chưa chọn á thì làm ông tiên được á là cũng đại phước rồi. Mà tôi thấy làm tập to hơn.
Con.
Bây giờ tôi chọn dùm cho anh á. Tôi chọn dùm cho anh á. Tôi chọn dùm cho anh á. Tôi bây giờ tôi làm con người tôi cũng chưa chọn nữa. Phải không? Bây giờ anh dám nói anh chọn không làm con người. Ân nghĩa anh đền hết chưa? Chưa chọn. Nhân đạo anh chưa làm xong à? Bây giờ nhân đạo anh làm chưa? Rồi anh mới đi tới thiên đạo. Bây giờ nhân đạo chưa xong anh đi chọn thiên đạo. Thì cái vô vi là gì? Đạo đạo xong tu là nhân đạo trước. Anh thấy chưa? Nhân đạo là sức khỏe cho anh. Nhân đạo. Phương bình, anh sử dụng cái thể xác này phải hợp tình, hợp lý chứ không có sử dụng vậy. Luôn luôn đem lại sự phương bình để phán xét đạo đạo xong tu. Vô vi là đạo đạo xong tu. Còn nếu mà anh nhảy vượt Phật á, thì thôi anh dẹp, không có xong ở đây, đi thẳng về Phật luôn rồi. Anh đi ra đường ngồi 49 ngày như thế chứ, đừng thèm ăn uống gì, chịu nổi. Dễ quá mà có gì đâu chọn. Bây giờ nhân nghĩa chưa tròn. Nếu nhân nghĩa chưa tròn á, tương lai anh phải trở lại. Chắc chắn là vậy, không phải người ta chắc không anh đâu. Có vay là phải có trả, luôn luôn có cái luật vay trả đấy. Từ nhỏ tới lớn anh cũng thấy được cái luật vay trả đấy. Anh nghĩ chưa rõ. Thì dễ chọn quá mà. Bây giờ anh cũng chọn đạo đạo hay là chọn Phật. Có gì đâu mà chọn không được. Anh thấy không? Chọn Chúa còn khổ nữa. Thì khi phải bị đăng đinh. Anh chịu không? Cái chuyện hiểu hiện trước mắt mà gì đâu khó. Dễ chọn quá mà. Rồi bây giờ tôi chấp nhận đạo đạo. Thì tôi vô gì chặt khỏe đi. Đó. Để tôi ganh phát. Chấp nhận ganh vác để tôi tiến. À, cha mẹ đã ganh vác cho tôi chưa ganh vác. Ông nghĩa tôi sẽ chọn đây. Tôi thấy không có khó. Cái chọn nó không có khó. Nhưng mà anh cứ lình dừng hoài rồi. Anh đưa lý thuyết này tới lý thuyết rồi anh làm anh trễ đạo. Bước xuống đạo thì không dám bước. Mà muốn đi. Cái thuyền này là sẵn rồi. Cái chắc này là cái thuyền bắt nhã mà ông kia bước. muốn đi đi ra đây làm tử bước làm là anh đi á, bước xuống tàu. Tôi thấy ở đời chuyện dễ thôi mà tạo ra khó thôi, chứ không có gì khó. Tôi thấy không có gì khó. Hồi đó tôi nghe anh Tư nói rồi, cái tôi nghiên cứu mà tôi thử, tôi cũng có ba người thử cái rồi thì tôi biết rồi, thôi chấp nhận. Ông này không có gạt mình, chính ông cho mình tự hành, cho ông khi nào mà ông nói tao kêu mày hành mày mới hành, không có ông cho mình tự hành tôi mới chịu. Còn cái pháp này là anh về anh hành cho anh chứ đâu có ai gì. Tôi nói giờ này mày phải hành, giờ kia mày không được hành, không có tự hành. Cái ý chí của mình, xây dựng ý chí của mình thì nó tiến tới, còn mình chịu xây dựng anh thấy nó đó là cái tiềm thức của mình mà ai đặng được, cái bí mật mà con phi đăng trên, ai đặng. Thấy không? Cái bên ngoài là giả rồi, mình lấy cái tránh cái tiềm thức của mình, phải tìm như thế nào.